Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Năm 24 tháng 10, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, thuật lại chứng từ về thành quả tông đồ phong phú nhờ các đàn chuỗi mân côi của bà lão ăn mày. Sau đó chương trình sẽ kết thúc với chuyên mục Ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách, có tựa đề Đổ vỡ tương quan gia đình. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ quan tâm đặc biệt với các tù nhân và khích lệ các vị tuyên úy nhà tù chu toàn công tác khó khăn làm cho Thiên Chúa hiện diện trong các nhà tù. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, ngày 23 tháng 10, dành cho 200 vị tuyên úy nhà tù toàn nước Italia. Đức Thánh Cha nhắc nhủ các vị hãy chứng tỏ cho các tù nhân bằng cử chỉ, bằng lời nói và con tim, để họ thấy rằng Chúa không ở bên ngoài phòng giam của họ, Chúa ở bên trong nhà tù và Chúa ở trong tâm hồn họ. Ngày nay, Chúa cũng là một tù nhân vì lòng ích kỷ của chúng ta, vì những chế độ, hệ thống, bao nhiêu bất công của chúng ta. Vì trừng phạt những kẻ yếu nhất thì dễ, nhưng những con cá lớn thì vẫn nhẫn nhơ bơi lội trong nước. Đức Thánh Cha cũng kể lại những lần Ngài nhận được thư của các tù nhân ở Buenos Aires và viếng thăm họ. Họ cũng viết cho Ngài ở Vatican này, và thỉnh thoảng, đặc biệt là Chủ nhật, Ngài gọi điện thoại tới nói chuyện với họ. Đức Thánh Cha còn nói thêm, tôi cầu nguyện cho anh em là những vị tuyên úy nhà tù, cho sư vụ của anh em, nhiều khi không dễ dàng và đòi nhiều cố gắng, và rất quan trọng vì công việc này diễn tả một trong những việc từ bi làm cho sự hiện diện của Chúa trở nên hữu hình trong nhà tù. Anh em là dấu chỉ sự gần gũi của Chúa Kitô với những người khác đang cần hy vọng. Mới đây, anh em đã nói về một nền công lý hòa giải và nền công lý hy vọng, cánh cửa mở rộng. Đó không phải là một ảo tưởng và có thể làm được. Nhưng không dễ dàng, vì những yếu đuối của chúng ta ở mọi nơi, có ma quỷ, có những cám dỗ ở mọi nơi, nhưng chúng ta cần luôn làm thử.
Vatican, Tòa Thánh tạm thời cho phép Đức Giám mục Giáo phận Limburg bên Đức ở ngoài giáo phận một thời gian, đồng thời quyết định vị tổng đại diện tạm thời cai quản giáo phận. Giáo phận Limburg có gần 650.000 tín hữu Công giáo. Trong những tháng gần đây, các cơ quan truyền thông ở Đức đã tạo nên một chiến dịch ồ ạt, bôi nhọ và tố cáo Đức Cha Franz Peter Tebach van Hens đã phung phí tiền bạc xây tòa giám mục với phí tổn 35 triệu euro, tức là gấp 6 lần kinh phí dự trù ban đầu. Thông cáo hôm qua của Tòa Thánh nói rằng, Đức Thánh Cha liên tục được thông báo sâu rộng và khách quan về tình trạng giáo phận Limburg. Trong giáo phận này, một tình trạng được tạo nên, trong đó Đức Cha Tebach van Hens hiện thời không thể thi hành sứ vụ giám mục. Sau cuộc viếng thăm huynh đệ của Đức Hồng Y Giovanni Lacolo hồi tháng 9 vừa qua, Hội đồng Giám mục Đức chiếu theo thỏa thuận với Đức Giáo Hoàng và Kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa Limburg đã thành lập một ủy ban để cứu xét sâu rộng vấn đề xây tòa giám mục. Trong khi chờ đợi kết quả của cứu xét và những kiểm chứng liên hệ về trách nhiệm trong vụ này, Tòa Thánh thấy là nên cho phép Đức Cha Tebach van Hens ở ngoài giáo phận. Do quyết định của Tòa Thánh, việc bổ nhiệm cha quản hạt thành phố Von Ganz Rösch làm tổng đại diện như Đức Cha Tebach van Hens đã loan báo cho ngày 1 tháng Giêng năm tới, bắt đầu có hiệu lực ngay từ hôm nay. Cha tổng đại diện Rösch sẽ cai quản giáo phận Limburg trong khi Đức Giám mục vắng mặt theo thẩm quyền của chức vụ tổng đại diện. tạp chí Bunter ở Đức cho biết gia đình của Đức cha Tebas đã bị dọa giết. Em rể của Đức cha nói là mỗi ngày đều nhận được thư từ hoặc điện thoại dọa giết. Bà mẹ Đức cha năm nay 87 tuổi cũng rất đau khổ về tình trạng này, nhưng cả gia đình đều hỗ trợ Đức cha.
Vatican, Đức Tổng giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, tái khẳng định giáo huấn và kỷ luật của giáo hội về những tín hữu công giáo ly dị và tái hôn, không được chịu các bí tích, bao lâu còn ở trong tình trạng rối. Ngài trình bày giáo lý trên đây trong một bài dài đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số đề ngày hôm qua 23 tháng 10. Việc đăng bài này được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn. Trong thời gian qua, nhiều người nghĩ rằng giáo hội sắp thay đổi giáo lý trên đây. Trước những lời tuyên bố của Đức Thánh Cha Francisco về lòng từ bi của Thiên Chúa, về việc các giáo hội chính thống cho phép ly dị tái hôn, và việc cần duyệt lại giáo luật về việc tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Ngoài ra, Ngài cũng tuyên bố triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt từ ngày 5 đến ngày 19 tháng 10 năm tới 2014 để bàn về việc mục vụ gia đình trong bối cảnh truyền giảng tin mừng. Bài báo của Đức Tổng Giám mục Müller dường như muốn giảm bớt những mong đợi thái quá về vấn đề này và trả lời cho những luận chứng vẫn thường được đưa ra để biện minh cho việc cho những người ly dị tái hôn được lãnh nhận các bí tích. Ngài cũng phê bình việc các giáo hội chính thống cho phép tái hôn lần thứ hai hoặc thứ ba khi hôn phối thứ nhất còn có hiệu lực. Đức Tổng Giám mục khẳng định rằng lập trường như thế không thể dung hợp với ý muốn của Thiên Chúa, được Chúa Giêsu biểu lộ rõ ràng khi nói về tính chất bất khả phân ly của hôn phối.
Roma, Đức Tổng Giám mục Georg Genswey, bí thư riêng của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 và hiện là Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, nói rằng không hề có nguy cơ Đức Nguyên Giáo Hoàng xen mình vào triều đại người kế nhiệm của Ngài. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo In Messaggero, người sứ giả, số ra ngày 22 tháng 10 vừa qua tại Roma, Đức Tổng Giám mục Genswey nói, từ khi chấm dứt nhiệm vụ giáo hoàng, Đức Biển Đức 16 không hề xen mình vào việc cai quản giáo hội và sẽ không bao giờ làm như vậy. Đó không phải là cách hành xử của Ngài. Nhà thần học Ratzinger biết rằng mọi lời nói công khai của Ngài đều có thể thu hút sự chú ý, và dù có nói gì đi nữa, điều ấy cũng sẽ bị giải thích hoặc để ủng hộ hoặc để chống đối người kế nhiệm của Ngài. Theo Đức Tổng Giám mục Genswey, đều may mắn là có một quan hệ quý mến chân thành và huynh đệ giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và vị tiền nhiệm. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 hiện nay đã quá 86 tuổi. Đức Tổng Giám mục cho biết, Đức Biển Đức 16 vẫn khỏe mạnh, Ngài cầu nguyện, đọc sách, nghe nhạc và trả lời thư từ Ngài nhận được và cũng tiếp những người viếng thăm. Mỗi ngày chúng tôi đi dạo trong vườn ở đằng sau đăng viện và đọc kinh mân côi. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng Giám mục Genswey nhìn nhận rằng một số cử chỉ và sáng kiến của Đức Giáo Hoàng Francisco đã và còn đang gây ngạc nhiên, nhưng đó không phải là cuộc cách mạng. Dĩ nhiên đã có những thay đổi ở các cấp độ khác nhau mỗi khi thay đổi triều đại giáo hoàng. Vị tân giáo hoàng phải thành lập ekip mới gồm những người thân tín. Đây không phải là cách mạng, nhưng chỉ là một hành vi cai quản và trách nhiệm. Đức Tổng Giám mục Genswey, người Đức, năm nay 57 tuổi, và Ngài vẫn sống trong cùng nhà với Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16.
Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm chính thức Tổng thống Giorgio Napolitano của Italia vào ngày 14 tháng 11 tới đây. Hôm qua, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cho biết Đức Thánh Cha viếng thăm đáp lễ chuyến viếng thăm của Tổng thống Italia tại Vatican ngày 8 tháng 6 năm nay. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng thứ 6 đến viếng thăm Tổng thống Italia tại Dinh Quirinale kể từ năm 1870 đến nay. Dinh này trước đó là dinh của Đức Giáo Hoàng.
Bruxelles, Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu gọi tắt là Comece, phê bình Nghị viện Âu Châu vượt quá thẩm quyền của mình khi quyết định về vấn đề phá thai. trong thông cáo công bố hôm 22 tháng 10 vừa qua tại Brussels là thủ đô Vương quốc Bỉ. Ủy ban Comeche tố giác rằng phúc trình về sáng kiến tựa đề sức khỏe tính dục và sinh sản và các quyền đi kèm, cũng bàn về đề tài phá thai, mặc dù trong lĩnh vực này Liên hiệp Âu Châu không có thẩm quyền pháp lý để quyết định. Ủy ban về các quyền phụ nữ và bình quyền đã yêu cầu Nghị viện Âu Châu quyết định về vấn đề này, và Nghị viện bỏ phiếu hôm 22 tháng 10. Nhóm phụ nữ này khẳng định rằng, chiếu theo các quy luật quốc tế về các quyền con người, phụ nữ có quyền tự do và trách nhiệm quyết định về số con cái của mình, thời điểm và khoảng cách sinh con. Đồng thời, việc phá thai trong các nước thành viên Liên hiệp Âu Châu không thể được coi như là phương thế để kế hoạch hóa gia đình. Thông cáo của Ủy ban Comeche khẳng định rằng, tại nhiều nước thành viên Liên hiệp Âu Châu vẫn có luật cấm phá thai, do sự tôn trọng phẩm giá con người và xác tín về quyền sống là quyền tuyệt đối, phá thai là điều trái ngược với luật pháp. Liên hiệp Âu Châu phải tôn trọng điều đó và không được đưa ra những quyết định không thuộc thẩm quyền của mình.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị thính giả, sáng thứ Tư hôm qua 23 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến khoảng 80.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Từ 10 giờ thiếu 10, Ngài đến gặp các tín hữu, tiến qua các lối đi để chào thăm mọi người, hôn các em bé do các nhân viên an ninh bế lên cho Ngài. Thỉnh thoảng, Ngài cho dừng xe lại để thăm hỏi và chúc lành cho một số người tàn tật. Gần 10 giờ rưỡi, xe jeep chở Đức Thánh Cha dừng lại trước lễ đài và Ngài đi bộ lên giữa hai hàng cờ lớn của các hội đoàn Italia. Bên cạnh lễ đài, ở bên tay trái có khoảng 50 giám mục các nước tham dự buổi tiếp kiến chung với các tín hữu. Sau phần tôn vinh lời Chúa, Đức Thánh Cha đã bắt đầu bài giáo lý về đề tài Mẹ Maria như mẫu gương của giáo hội và nhắn nhủ các tín hữu noi gương tin tưởng của Mẹ Maria giữa những khó khăn, gương yêu thương nhưng không như mẹ, đối xử với nhau như anh chị em và sống kết hiệp với Đức Chúa Giêsu. Ngài nói:
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tiếp tục bài giáo lý về giáo hội, hôm nay tôi muốn nhìn lên Đức Mẹ Maria như hình ảnh và mẫu gương của giáo hội. Tôi lấy lại một kiểu nói của Công đồng chung Vatican thứ hai, Hiến chế Lumen Gentium. Ánh sáng muôn dân khẳng định, như Thánh Ambrosio đã dạy, Mẹ Thiên Chúa là hình ảnh của giáo hội về đức tin, đức mến và sự kết hiệp hoàn hảo với Chúa Kitô. Chúng ta đi từ khía cạnh thứ nhất, Mẹ Maria như mẫu gương đức tin. Theo nghĩa nào, Mẹ Maria là mẫu gương đức tin của giáo hội? Chúng ta hãy nghĩ xem, Đức Trinh Nữ Maria là ai? Là một thiếu nữ Do Thái, hết lòng mong đợi ơn cứu chuộc dân tộc của mình. Nhưng trong tâm hồn người thiếu nữ Israel ấy, có một bí mật mà chính mẹ chưa biết. Theo ý định tình thương của Thiên Chúa, mẹ được tiền định trở thành mẹ đấng cứu chuộc. Trong lúc truyền tin, sứ thần của Thiên Chúa gọi mẹ là người đầy ơn phúc và tỏ lộ cho mẹ dự án ấy. Mẹ Maria thưa xin vâng, và từ lúc ấy, đức tin của mẹ Maria nhận được ánh sáng mới. Đức tin tập trung vào Chúa Giêsu, con Thiên Chúa nhận lấy xác thể từ mẹ, và nơi Chúa, mọi lời hứa của toàn thể lịch sử cứu độ được viên mãn. Đức tin của mẹ Maria là sự viên mãn niềm tin của Israel, nơi mẹ có tập trung chọn con đường của dân tộc trong đức tin, mong đợi ơn cứu chuộc, và theo nghĩa đó, mẹ là mẫu gương đức tin của giáo hội, có trọng tâm là Chúa Kitô. Đấng là hiện thân tình thương vô biên của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi:
E Maria come ha vissuto questa fede? L'ha vissuta nella semplicità delle mille occupazioni e preoccupazioni quotidiane di ogni mamma. come provvedere il cibo, il vestito, la cura della casa.
Và mẹ Maria đã sống niềm tin ấy như thế nào? Thưa mẹ đã sống niềm tin ấy trong sự đơn sơ giữa hàng ngàn công việc bận rộn hàng ngày của mỗi bà mẹ, như chăm lo lương thực, quần áo, chăm sóc nhà cửa. Chính cuộc sống bình thường của Đức Mẹ là môi trường diễn ra quan hệ đặc thù và một cuộc đối thoại sâu xa giữa mẹ với Thiên Chúa, giữa mẹ với Chúa Con. Lời xin vâng của mẹ Maria vốn đã hoàn hảo ngay từ đầu, tăng trưởng cho đến giờ thập giá. Tại đó, tình mẫu tử của mẹ càng mở rộng, ấp ủ mỗi người chúng ta, đời sống chúng ta để hướng dẫn chúng ta đến cùng Chúa Con. Mẹ Maria luôn sống chìm đắm trong mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, như người môn đệ đầu tiên và hoàn hảo của Chúa, suy gẫm mọi sự trong tâm hồn dưới ánh sáng của Thánh Linh, để hiểu và thực hành trọn thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta có thể tự hỏi, chúng ta có để cho mình được đức tin của Đức Maria mẹ chúng ta soi sáng hay không? Hay là chúng ta nghĩ mẹ xa xăm và quá khác biệt với chúng ta? Trong những lúc khó khăn, thử thách, đen tối, chúng ta có nhìn lên mẹ như mẫu gương tín thác nơi Thiên Chúa, đấng luôn luôn mong muốn và chỉ muốn điều thiện cho chúng ta mà thôi.
Bước sang điểm thứ hai, mẹ Maria là mẫu gương đức mến. Mẹ Maria là mẫu gương sống động về đức mến như thế nào cho giáo hội? Chúng ta hãy nghĩ đến thái độ sẵn sàng của mẹ đối với bà chị họ Elizabeth. Khi viếng thăm bà, Đức Trinh Nữ Maria không những chỉ mang đến một sự trợ giúp vật chất, nhưng còn mang Đức Chúa Giêsu đang sống trong lòng mẹ. Mang Chúa Giêsu đến nhà ấy có nghĩa là mang niềm vui trọn vẹn. Bà Elizabeth và ông Zacharia vui mừng vì có thai, một điều dường như không thể xảy ra được ở tuổi già của họ. Nhưng chính thiếu nữ Maria đã mang cho ông bà niềm vui tràn đầy, niềm vui đến từ Đức Chúa Giêsu và từ Chúa Thánh Linh, và biểu lộ trong tình bác ái nhân không, trong sự chia sẻ, tương trợ, cảm thông lẫn nhau. Đức Mẹ cũng muốn mang đến cho tất cả chúng ta hồng ân cao cả là Đức Chúa Giêsu, và cùng với Ngài, Mẹ mang tình yêu, an bình và niềm vui của Mẹ. Giáo hội cũng vậy, giống như Mẹ Maria, giáo hội không phải là một cửa tiệm, một cơ quan từ thiện, không phải là một tổ chức phi chính phủ. Giáo hội được sai đi mang Đức Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Chúa đến cho mọi người. Giáo hội không mang chính mình, nhưng mang Đức Chúa Giêsu. Và giáo hội phải như mẹ Maria, khi mẹ đi viếng bà chị họ Elizabeth. Mẹ mang gì? Thưa mang Đức Chúa Giêsu. Đây là điểm trung tâm của giáo hội, mang Đức Chúa Giêsu. Giả sử giáo hội không mang Đức Chúa Giêsu nữa, thì đó là một giáo hội chết. Còn chúng ta thì sao? Đâu là tình thương mà chúng ta mang đến cho tha nhân? Đó có phải là tình yêu của Đức Chúa Giêsu, đấng chia sẻ, tha thứ, tháp tùng, hay là một thứ tình yêu bị hóa loãng? Khi người ta làm loãng rượu, thì nó giống như nước. Phải chăng tình yêu chúng ta giống như thế, hoặc tình yêu lúc mạnh, lúc yếu, theo thiện cảm, tìm kiếm sự đáp trả? Một tình yêu vụ lợi. Nhưng thử hỏi, Đức Chúa Giêsu có muốn tình yêu vụ lợi hay không? Tình yêu phải là một tình yêu nhân không, như tình yêu của Chúa. Đâu là những quan hệ trong các giáo xứ, các cộng đoàn của chúng ta? Chúng ta có đối xử với nhau như anh chị em hay không? Hay là chúng ta đoán xét, nói xấu nhau, mỗi người chỉ chăm lo mảnh vườn riêng của mình? Và tôi nói vắn tắt về khía cạnh cuối cùng. Mẹ Maria là mẫu gương sự kết hiệp với Đức Chúa Giêsu Kitô. Đời sống của Đức Trinh Nữ rất thánh là đời sống của một phụ nữ trong dân của Ngài, cầu nguyện, làm việc, đi đến hội đường. Nhưng mỗi hành động luôn được thi hành trong sự kết hiệp hoàn hảo với Đức Chúa Giêsu. Sự kết hiệp này đạt tới tột đỉnh trên đồi Can Vê. Tại đây, mẹ Maria kết hiệp với Con trong cuộc tử đạo nội tâm và trong sự dâng hiến cuộc sống cho Chúa Cha để cứu độ nhân loại. Đức Mẹ đã đón nhận sự đau khổ của Con làm của mình và cùng với Chúa Con đã chấp nhận thánh ý Chúa Cha trong sự vâng phục, mang lại hoa trái, mang lại chiến thắng đích thực trên sự ác và sự chết. Thực tại mà mẹ Maria dạy chúng ta rất là đẹp, luôn sống kết hiệp với Đức Chúa Giêsu. Chúng ta có thể tự hỏi, phải chăng chúng ta chỉ nhớ đến Đức Chúa Giêsu khi có điều gì không ổn và chúng ta cần một cái gì đó? Hoặc chúng ta có một tương quan liên lỉ, một tình bạn sâu xa, cả khi phải theo Chúa trên con đường thập giá? Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta ân thánh, sức mạnh của Ngài để trong cuộc sống của chúng ta và trong đời sống của mỗi cộng đoàn giáo hội có phản ảnh mẫu gương của Đức Maria, mẹ giáo hội.
Sau bài giáo lý trên đây, các giám chức và linh mục tại tòa thánh đã lần lượt tóm tắt ý chính bài huấn giáo của Đức Thánh Cha, cũng như dịch những lời chào của Ngài từ tiếng Ý sang các ngôn ngữ chính. Chào các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nhắc đến các tín hữu thuộc giáo phận Angoulême do Đức Cha Degen hướng dẫn và nhiều nhóm giáo xứ người trẻ đến từ Pháp, Thụy Sĩ và Bỉ. Ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Anh đến từ Anh Quốc, Ireland, Đan Mạch, Na Uy và từ nhiều nước Á Châu như Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines, Thái Lan. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến một nhóm liên quốc hội liên đảng tại Anh Quốc về tòa thánh. Khi chào đông đảo các tín hữu hành hương đến từ Đức, Đức Thánh Cha nói đến các phái đoàn từ Đan Mạch và nhiều giáo phận Đức về Roma hành hương nhân dịp kỷ niệm 20 năm phong chân phước Niels Stensen dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Menzner, Tổng giám mục giáo phận Cohen. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha mời gọi họ trong tháng 10 này cầu nguyện cách riêng cho hòa bình thế giới và sự phục hồi các giá trị tin mừng. Sau cùng, khi chào các phái đoàn bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng tháng 10 nhắc nhớ chúng ta về sự dấn thân của mỗi người trong sứ mạng loan báo tin mừng. Ngài nói, các bạn trẻ thân mến, đặc biệt là các chúng sinh ở Verona và những người trẻ đến từ giáo phận Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo, miền Nam Italia, các con hãy trở thành những chứng nhân can đảm của Đức Tin Kitô. Và hỡi anh chị em bệnh nhân thân mến, hãy dâng thánh giá hằng ngày của anh chị em để cầu cho sự hoán cải của những người xa lìa ánh sáng tin mừng. Và sau cùng, hỡi các đôi tân hôn, anh chị em hãy trở thành những người loan báo tình thương của Chúa Kitô đi từ gia đình của anh chị em. Đức Thánh Cha đã kết thúc buổi tiếp kiến với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh ban cho mọi người. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Dominus obiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ về thành quả tông đồ phong phú nhờ các đàn chuỗi mân côi của bà lão ăn mày.
Thánh Gioan Maria Vianney làm cha sở họ Ars trong vòng 41 năm, tức là từ năm 1918 cho đến khi từ trần vào năm 1859. Thánh nhân đã khơi dậy đức tin nơi các giáo dân trong xứ đạo nhờ tài giảng thuyết, nhưng nhất là bằng cầu nguyện và bằng lối sống hãm mình khổ chế và khó nghèo của Ngài. Thánh nhân khiêm tốn nhìn nhận tài sức hạn hẹp của mình, nên luôn luôn tín thác nơi lòng từ bi vô biên của Thiên Chúa. Thánh nhân không ngừng lặp đi lặp lại về lòng nhân hậu và thương xót của Thiên Chúa. Một điểm đáng chú ý trong cuộc đời Thánh Gioan Maria Vianney là dùng trần chuỗi mân côi như phương thế tuyệt hảo để lôi kéo và để đưa các linh hồn trở về với Thiên Chúa, cũng như làm cho ơn Thánh Chúa tuôn đổ dồi dào trên các tín hữu. Cùng với trần chuỗi mân côi, Thánh Vianney đã thành công trong việc đưa các tội nhân quay lại với đường ngay nẻo chính. Một hôm, Thánh Gioan Maria Vianney được phái đi giảng tuần đại phúc cho dân làng nơi xứ đạo ở gần họ Ars. Vừa đến nơi, việc làm đầu tiên của thánh nhân là hỏi cha sở xem trong số các bổn đạo có giáo dân nào sẵn sàng chấp nhận cầu nguyện liên lỉ không. Cha sở liền chỉ ngay một bà già hành khất, không làm nên trò trống giềng, ngoài việc chỉ biết lần hạt mân côi liên lỉ. Thánh Gioan Maria Vianney vội vàng đến ngay với bà già ăn mày và ngỏ lời xin bà vui lòng lần hạt mân côi liên tục suốt trong thời gian thánh nhân giảng tuần tĩnh tâm. Bà lão ăn mày hân hoan làm theo lời yêu cầu và tuần đại phúc đã diễn ra vô cùng tốt đẹp. Có vô số tội nhân ăn năn hoán cải thống hối trở về cùng Thiên Chúa. Thánh Gioan Maria Vianney không ngần ngại khiêm tốn nhìn nhận rằng đây không phải là công trạng của tôi, mà là công trình tuyệt hảo của Đức Mẹ Maria, nhờ lời khẩn cầu tha thiết của bà lão ăn mày với tràng chuỗi mân côi dấu yêu. Câu chuyện tràng chuỗi mân côi thứ hai liên quan đến thánh nữ Maria Goretti, đó hệ đồng quê 12 tuổi. Thánh nữ bị Alessandro Serenelli dùng dao đâm chết chỉ vì cương quyết bảo vệ đức trinh khiết. Ngày thứ Bảy 24 tháng 6 năm 1950, trong khung cảnh năm thánh, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã nâng thiếu nữ Maria Goretti lên hàng hiển thánh với tước hiệu đồng trinh và tử đạo. Trả lời câu hỏi của các ký giả sau lễ tôn phong hiển thánh, bà Assunta Angelina Caglini, hiền mẫu của thánh nữ Maria Goretti, đã tiết lộ như sau. Bé Maria chào đời ngày 16 tháng 10 năm 1890, tức là một ngày trong tháng 10, tháng mân côi dâng kính Đức Mẹ Maria. Tôi đã tận hiến con gái cách riêng cho Đức Mẹ ngay những ngày đầu tiên cuộc đời con. Bé Maria đã học biết lần chuỗi mân côi từ lúc còn thơ và luôn cầm chuỗi mân côi trong tay hay quấn trần chuỗi mân côi chung quanh cổ tay. Bé Maria không bao giờ rời xa tràng chuỗi mân côi. Chính với tràng chuỗi mân côi quấn nơi cổ tay mà bé Maria đã can đảm đương đầu với cái chết để bảo vệ đức trinh khiết. Thật vậy, tràng chuỗi mân côi bị đứt đã được tìm thấy trên thân thể bị đâm nát của cô thiếu nữ trong trắng như thiên thần sau cuộc chiến đấu anh dũng với tên sát nhân. Lạy Đức Maria Chí Thánh, con xin dâng lên mẹ lời cầu với trọn lòng tín cẩn, mẹ chẳng từ bỏ ai, nhưng hằng tha thiết đến phần rỗi của mọi người. Thiên Chúa không hề từ chối điều gì với mẹ khi mẹ cầu xin cùng Ngài. Xin mẹ hãy ôm con vào vòng tay che chở vạn năng của mẹ. Nếu mẹ dũ lòng thương xót nhậm lời con khiêm tốn cầu xin, thì toàn thể hỏa ngục cũng không thể nào làm hại được con. Một cách nào đó, mẹ là bà chủ của vận mệnh con. Vận mệnh con nằm trong đôi bàn tay mẹ. Nếu mẹ bỏ rơi con, thì con sẽ bị hư mất, không nguồn cứu giúp. Thế nhưng, mẹ là người mẹ quá tốt lành, không thể bỏ rơi những ai đặt trọn niềm hy vọng nơi mẹ. Xin mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa Ba Ngôi cho con, và con tin chắc là mình sẽ được cứu rỗi. Ôi ước gì con có quyền làm cho mọi con dân trên mặt đất này nhận biết mẹ. Ước gì con có thể loan báo khắp nơi sự cao cả, lòng nhân hậu và quyền năng của mẹ. Điều mà con không thể làm được, con nguyện mong cho các thần trí thiên quốc làm thay. Và ước khi chính các tên quỷ bị bó buộc phải xưng tụng rằng, mẹ là kỳ công của bàn tay Thiên Chúa, mẹ có quyền lực Thiên Chúa trong tay. Mẹ thật khủng khiếp đối với ma quỷ, và mọi sự đều phục tùng mẹ. Mẹ là loài thọ tạo vô song, mẹ là phụ nữ duy nhất, vừa là trinh nữ, vừa là mẹ. Mẹ đã sinh ra đấng cứu thế, cùng với thánh cả Giuse, mẹ có chỗ đứng riêng. Như thế, mẹ cao trọng hơn mọi thiên thần và các thánh. Mẹ thật là chí thánh, là thần thiên. Con hy vọng nơi mẹ, và con tin chắc chắn vững vàng rằng, kể cả mọi quyền lực hỏa ngục cũng không thể nào chiến thắng được con. Ước gì được như vậy, tất cả các thiên thần và các thánh đồng thanh chúc tụng mẹ đến muôn đời. Amen. Ước gì được như vậy.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe chuyên mục Ở Lại Với Người do Hoàng Nam phụ trách, có tựa đề Đổ Vỡ Tương Quan Gia Đình.
Các bạn trẻ thân mến, sau khi bà Eva nghe lời dụ dỗ của con rắn, hái trái cấm đưa cho chồng và hai người cùng ăn, mọi sự rắc rối bắt đầu xảy ra. Những tháng ngày bình yên và hạnh phúc không còn nữa. Vì thói ngạo mạn tự kiêu, con người chẳng những không đạt được những gì mình mong mỏi, mà còn làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn. Tương lai của họ giờ đây chỉ là một màu đen u ám và vô định. Màu đen ấy đến từ những lao nhọc vất vả mới có miếng cơm, đến từ việc người nữ phải đau đớn mới có thể sinh con. Nhưng hơn cả, màu đen của cuộc sống đến từ những tương quan đổ vỡ giữa mình với tạo hóa, với muôn loài và với nhau. Nhớ lại lúc Chúa hỏi tại sao Adam ăn trái cấm, ông chẳng những không thành khẩn nhận tội mà còn đùn đẩy hết cho vợ mình. Ông còn sẵn giọng với Chúa, có vẻ như trách cả Chúa. Ông nói, chính người phụ nữ mà Ngài đã ban cho con để ở với con, chính cô ta đã bảo con ăn. Sự thật tuy là đúng như thế, nhưng sự nên một mà Thiên Chúa đã tạo ra giữa hai người đã bị ông chia cắt. Một thời, ông đã xem cô gái kia như xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Ông đã gắn kết cuộc đời mình với nàng. Ông đã từng có với nàng những tháng ngày hạnh phúc thăng hoa. Người phụ nữ kia đã từng mang đến cho ông những ấm áp khi trời trái gió trở giông. Biết bao nhiêu là ân nghĩa. Vậy mà giờ đây, ông chẳng những không dám đón nhận lấy thiếu sót của nàng, còn vạch mặt chỉ tên, đổ hết trách nhiệm cho nàng. Ông còn trách cả Chúa, là lỗi do Chúa khi Chúa dẫn nàng đến với ông, nên ông mới khốn khổ thế này. Tình cảm vợ chồng gắn bó keo sơn đã bị những ích kỷ và hèn nhát của con người làm cho vỡ nát. Chưa hết, sách Sáng Thế còn thuật lại cho chúng ta câu chuyện của hai người con Adam và Eva là Cain và Abel. Chỉ vì ganh tị với em, Cain đành tâm ra tay sát hại chính em ruột của mình. Thiên Chúa hỏi Cain, em ngươi đâu? Ông chối đầy đẩy, bảo rằng ông có phải là người được giao trách nhiệm trông coi em mình đâu. Đôi bàn tay của Cain đã vấy máu em mình, tình huynh đệ ruột thịt đã bị cắt đứt. Một gia đình hiệp nhất đã bị chia năm xẻ bảy. Đó là hậu quả của tội, của việc chống lại Thiên Chúa, của việc không đặt Thiên Chúa ngay giữa trung tâm gia đình, nhưng đi tôn thờ những lợi ích, tham vọng và những thúc đẩy thấp hèn của bản thân. Các bạn trẻ thân mến, hẳn là các bạn cũng đã từng chứng kiến rất nhiều những đổ vỡ như thế khi xem tin trên TV, báo chí, hoặc biết đâu chính các bạn có khi cũng là nạn nhân của những đổ vỡ trong chính gia đình mình. Các bạn thử nghĩ lại xem, những đổ vỡ mà các bạn có kinh nghiệm, có cùng nguyên do như câu chuyện xảy ra với gia đình Adam, Eva, Cain và Abel không? Các bạn hãy duyệt lại xem, đâu là nguồn gốc phát sinh ra chuyện vợ chồng không còn yêu thương nhau, nhưng đổ hết trách nhiệm cho nhau. Chuyện anh em không còn quý mến nhau, nhưng sát phạt nhau, hành hạ nhau, chì chiết nhau. Có phải là do gia đình ấy đã gạt Chúa ra bên ngoài cuộc sống của mình không? Hay ngược lại, các bạn hãy nhìn đến những gia đình ấm êm hạnh phúc, xem đâu là bí quyết của họ. Chắc chắn, bí quyết ấy nằm ở chỗ người chồng biết đưa vai gánh lấy những hy sinh với tất cả lòng quảng đại và tình yêu của mình dành cho vợ và con cái. Người vợ biết khiêm nhu phục vụ, âm thầm thức khuya dậy sớm để nâng khăn sửa túi cho chồng và để nhẹ nhàng sửa dạy con cái. Còn đàn con thì biết vâng nghe những lời hay ý đẹp của cha mẹ và noi gương cha mẹ trong việc hành xử lẫn nhau. Xã hội ngày nay coi trọng bạc tiền hơn tình nghĩa. Họ xem tình yêu chỉ như trò chơi để khuây khỏa, xem lòng nhân nghĩa nhẹ tựa lông hồng. Họ đặt tất cả những giá trị trên cán cân lợi ích. Cái gì có lợi cho mình, cái ấy mới được xem là điều cần theo đuổi. Rốt cuộc, những tư lợi ấy chỉ dẫn họ đến chỗ tiêu hủy bản thân, gia đình và tất cả những tương quan khác. Các bạn thân mến, xin mời các bạn hãy lắng nghe lời răn dạy của Thánh Vịnh Gia 127, chỉ vẽ cho chúng ta biết đâu là điều cần làm để gia đình được hạnh phúc. Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng. Bạn quả là lắm phúc nhiều may. Hiền thê bạn trong cửa trong nhà, khác nào cây nho đầy hoa trái. Và bầy con tựa những cây ô liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn. Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. Các bạn thân mến, các bạn có tin như thế không?
Liêm thành đạt hiền lắm trong lâu dài. lúc cho người biết tôn sợ Chúa, cũng lúc cho người sống theo đường lối, cũng phóng tay người làm ra sẽ an lòng. Bao nhiêu vận hạnh và phúc lộc dư tràn.
Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.